Phật tử Hường ở Tiên Sơn, Duy Tiên, Hà Nam. Có câu hỏi về vấn đề tâm linh ở trong gia đình. Nói rằng bố mẹ cho cái ao để lấp đi làm nhà. Từ khi làm nhà thì nhà cửa rất là lục đục. Hai ba đứa con, hai đứa lớn thì bệnh tật điên khùng. Có đứa út lấy vợ thì suốt ngày cũng cờ bạc rượu chè, vợ chồng lại lục đục mấy tháng nay. Chồng thì cũng suốt ngày cờ bạc, đấy là rượu chè thôi, nói là suốt ngày rượu chè rồi đánh vợ chửi con. Phật tử này là lao động chính trong gia đình, nhưng vừa qua lại ngã lại vỡ bánh chè, tức là đầu gối, cái bánh chè tức là cái xương đầu gối chân đó, cho nên chưa khỏi hẳn. Đi xem thì họ bảo là nhà có nhiều đá xanh. Hỏi ông nội thì ông nội mới bảo là trước đây trong cái giai đoạn mà cách mạng văn hóa phá đình phá chùa đó, thì có lấy về thời trước ông nội chứ, thời trước ông nội chồng, tức là ông nội của chồng có lấy đá về, đá đình đá chùa về để gì, thời chiến tranh về dùng làm phòng mổ cho thương bệnh binh. Rồi về để làm gì đây? Rồi về để lấp ao. Cái đá ở đình ở chùa, tức là đá ở cột, đá tảng ở đình ở chùa, lấy về làm cái, chắc là dựng cái phòng mổ cho thương bệnh binh, thì xong đó chắc hết chiến tranh mà cái thì lại đem cái đá đó về để lấp ao. Xin thưa các quý vị, cái này hình như thầy cũng kể một câu chuyện là ông Phật tử ở nhà mình đến chùa Tản Viên đấy, dòng họ ở dưới Hữu Bằng với Thạch Chất đó. Đấy cũng lục đà lục đục. Ông mà đi xem ông thầy ở đâu, người ta mới nói rất là rõ, ở trong ao có cái cối đá, mà cối đá này chính là cối đá của gì? Của đình chùa ngày xưa họ giã gạo. Thế đem về, ngày xưa là đem về để kê làm cái bậc lên đó. Bậc bước lên nhà, cái xây nhà cổ mà. Bậc bước lên nhà, xong khi mà xây nhà mới thì đem lấp ao, thì đem lại bỏ cái cối đá đó cho xuống cái ao, xong là con cháu nó lấp, mà may chưa làm nhà, nó mới chỉ có trồng cây trồng cối thôi. Mà cái lục đà lục đục suốt thì ông Phật tử ông lên chùa Tản Viên ông hỏi thầy, đấy về cả họ nhà con bây giờ cứ lục đục như thế. Tự nhiên anh em lại rất yêu, rất quý nhau. Nhưng mà tự nhiên một cái đang có khi lại cãi nhau, lại từ mặt nhau, mấy hôm sau thì lại đâu vào đấy, cái kiểu nó thế. Nó cứ làm xảy ra cái chuyện nó ngoài ý muốn. Và đi xem thì họ bảo là trong đất ở trong nhà sâu lắm, có cái hoàn đá lấy của đình của chùa ngày xưa, bây giờ phải đem trả lại cho đình cho chùa mới được. Thế mà lấp cả cái ao, đến cả xào hai xào, đến 500-600 mét vuông, bây giờ biết cái ao ở đâu, biết hòn đá ở đâu. Mà cái ao vào ngày xưa sâu đến 3 mét, hơn 3 mét, gần 4 mét, bây giờ mà búc múc thì phải múc đến ít nhất cũng phải 3 mét, 3 mét rưỡi như thế thì mới gặp được. Thế thầy bảo thôi, nếu mà người ta về hỏi lại các cụ xem, các cụ bô lão ở trong làng, các cụ trưởng họ, các cụ trong họ xem có cái chuyện đấy không. Thế trong hàng xóm láng giềng và các cụ bảo là có. Đúng ngày xưa cái nhà ông ngày xưa khoảng độ tầm 30-40 năm trước thì đúng là có cái, đến nhà cổ ngày xưa có cái cối thật. Nhưng mấy cái cối thì bước lên để bước vào nhà thật. Các cụ ngày xưa kiểu như là tiết kiệm ấy. Đấy, làm mấy cái cối để bước lên, từ cối to, cối nhỏ, xong cối to dần dần lên vài cối để bước lên để vào nhà thật. Thế còn sau này khi làm nhà không biết là bỏ đi đâu. Xong hỏi các cụ, các con hỏi cháu thì mới tra ra thì đúng là bỏ xuống ao thật. Nhưng mà bỏ chỗ nào thì bây giờ không nhớ là bỏ góc nào nữa. Thế thì hỏi ra như thế thì về lại thưa lại với thầy là bây giờ theo thầy làm thế nào. Thầy là thôi bây giờ cái tốn kém thì tốn kém vậy, không phải đảo lại cái ao xem ở đâu mà lấy hết những cái cối đó lên mà đem trả ra gia đình, ra chùa, ra miếu mạo, thì bây giờ cũng chả ai dùng nữa. Nhưng mà thôi cứ đem ra để đấy cho, để ở trong chùa, gọi là lại trả về trong đình, trong chùa, trong miếu, trong mạo. Ngày xưa lấy ở đâu, ở đình thì trả vào đình, ở đền trả vào đền, ở chùa trả vào chùa. Thế bảo ông chả nhớ nữa. Tôi chả nhớ thì đâu ở đấy có chùa, có được mấy cái thì mang ra chùa một nửa, mang gia đình một nửa, cứ để đó cho các cụ trồng cây hay là các cụ để ở trong, biết là ở trong đấy làm cái lễ ra để trả. Thế là nghe thầy về đào hết xong một cái thì quả thật có cối thật. Xong cũng làm cái lễ, lễ xong một cái, tạ xong một cái thì gia đình họ hàng yên ấm về đến 7-8 năm nay chả sao nữa cả. Đấy. Mà Phật tử rất quen của nhà mình, nhà chùa Tản Viên đấy nhé. Có cái trường hợp này thì bây giờ làm nhà lên rồi nó lại khó. À, cũng có đào rồi nhưng mà đào cái phần ấy thôi, còn cái phần móng nhà thì chịu không đào được nữa, nó khó. Đấy, bây giờ muốn đào thì về bỏ cả cái nhà đi thì tốn kém lắm, 50 triệu làm lễ còn kêu gì, kêu khó huống chi làm nhà mấy trăm triệu. Cho nên thôi, nó cũng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu mình có điều kiện thì cũng chẳng ngại gì mà đập bỏ cái nhà đi mà đào lại để làm cho nó sạch. Nhưng mà kinh tế không có mà đập đi thì ở vào đâu, bao giờ cho làm lại được. Cho dù nhà cấp 4 cũng khó, huống chi là nhà nếu mà 1-2-3 tầng nữa thì lại càng khó nữa. Cho nên thôi, trường hợp này theo thầy thì thầy khuyên thế này. Về thỉnh bộ kinh Địa Tạng về, ngay sau hôm nay về thì nhất tâm phát nguyện tụng lấy 21 ngày hoặc 100 ngày, tùy theo. Có 3 mốc. Mốc thứ nhất, mốc thấp nhất là 21 ngày. Mốc thứ hai là mốc trung bình, trung trung là 49 ngày. Mốc thứ ba, mốc cao nhất là 100 ngày. Phát nguyện lấy trong cái mốc đó, tùy theo mốc thượng, mốc trung, mốc hạ đó. À, thượng thì 100 ngày, trung thì 49 ngày, hạ thì 21 ngày. 21 ngày đấy thì y kinh, y giáo như lời Phật dạy trong kinh là phát nguyện ăn chay trường. Trong nhà cố gắng không được sát sinh. Nếu mà chồng con không ăn chay được, phải ăn thì ra chợ mua cái đồ làm sẵn, gọi là mắt không thấy, tai không nghe, con vật đó chết. Mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe tiếng nó kêu trước khi chết, và không gọi điện, không bảo họ dặn để giết, để mổ cho mình, mua mình, mang về mình thịt. Đó gọi là tam tịnh nhục. Không thấy những cái đó gọi là tam tịnh nhục. Tức ra chợ mua đồ làm sẵn, ra chợ thấy gì họ bán thịt đó, mua vài lạng thịt về thì bắt buộc phải dùng cho chồng, cho con, cho gia đình thì có thể. Nhưng mình, riêng mình phát nguyện tụng kinh thì mình không ăn, nhất định không được ăn. Đánh chết cũng không ăn. Đó. Cho dù bệnh chết cũng không ăn. Đấy mới gọi là phát nguyện gì. Đã phát nguyện 21 ngày thì 21 ngày đấy là gì? Chay trường tuyệt đối. Không ăn hành, không ăn hẹ, không ăn tỏi, không ăn kiệu và không ăn hành tây. Không uống rượu, uống bia và những các chất kích thích khác, vân vân. Đó, ăn chay trường, phát nguyện mỗi một ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng, chia thành 3 thời. Sáng sớm tụng quyển thượng và niệm Phật, buổi trưa hoặc buổi chiều tụng quyển trung và niệm Phật, và buổi tối tụng quyển hạ và niệm Phật. Đấy, chia thành 3 thời như thế, chứ không phải làm một thời hết sạch cả quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đâu. Đấy, nó chia thời thì mỗi ngày 3 thời, mỗi thời một quyển, như thế cơ. Đấy, phát nguyện 21 ngày cũng được. Xong mỗi một ngày đó thì phải lập cái đàn, bê cái bàn xuân hòa như thế này này, lấy 7 lọ hoa, 7 cái đèn hoặc là 7 cái nến, tức là mỗi thứ 7, 7 lọ hoa, 7 cái đèn hoặc là nến cũng được, tùy, đèn được mà nến được. Nhà mà không có thì mình mua 7 cái đèn dầu, mình thắp đèn dầu hỏa cũng được, không sao, miễn là có đèn. Thắp nến thì cái nến bây giờ sợ nó thắp là gần hết nó hay vỡ cái cốc, nó nguy hiểm, sợ lại cháy nổ vân vân. Cái đèn dầu cũng được, hoặc đèn dầu thơm lưu ly đó thì cũng được, không sao, tùy theo điều kiện hoàn cảnh của mỗi gia đình. Cái trường hợp này thì khuyên là miễn là gì, 7 lọ hoa, mỗi lọ hoa là gì, 5 bông hoặc 7 bông, 7 bông một lọ. Lọ hoa to thì có thể là 5 bông. Lọ hoa bé thì có thể là 7 cái bông một lọ, thì một lọ hoa là được. Đấy, 7 lọ hoa, 7 cái đèn, 7 chén nước, 7 chai nước, cái chai nước La Vi đó. Chai thì để nguyên, còn cái chén thì mình rót ra. Rồi 7 đĩa hoa quả, 7 đĩa bánh kẹo. cái gì cũng bảy, bánh kẹo cũng được mà oản đường cũng được, vân vân. Cái thành tâm có nghĩa là một loại quả, một loại bánh kẹo, bởi ban thở ra chúng ta lập đàn ở nhà thì kinh tế vừa phải thì gọi là có thành tâm, thế là được. Không cứ là phải loại đắt tiền, có là được rồi. Hoa quả có thể rồi, có quả ổi hay quả bưởi hay quả nhãn hay quả gì ở quê cũng được, dâng lên được. Không cứ là cứ phải ra chợ mua quả nó thật đắt, quả nhập khẩu Phật mới chứng, không không, không cần phải như thế. Đó tùy tâm, nó cốt ở tâm thôi. Nhưng mà về nghi thức lập đàn á thì nó phải có đủ những cái hình thức như thế. Đấy mới gọi là lập đàn. Tức là sao? Hoa bảy lọ, nước bảy chai, nước bảy cốc, đèn bảy cái, quả bảy gì? Bảy đĩa, cái đĩa nhỏ nhỏ thôi. Kẹo, bánh kẹo cũng bảy gì? Bảy đĩa. Gọi là có. Không cứ là phải đổ đắt tiền cao sang. Mình đã lập đàn thì nó phải, theo nghi thức đàn tràng thì nó phải gì? Phải có. Còn bình thường thì chúng ta tụng vo, tụng chay không thì tụng thế nào cũng được. Nhưng đây là chúng ta vì gì? Vì muốn cầu một cái sự việc lớn, muốn thay đổi một cái gì đó lớn, thì chúng ta cũng phải gì? Xuất phát từ cái tâm thành, thể hiện ra gì? Cái hình tướng bên ngoài, gọi là tâm với tướng nó phải gì? Có cái sự tương ưng với nhau. Cho nên yêu cầu cái lập đàn như thế, các Phật tử chúng ta để cầu một cái gì đó nó đặc biệt thì cũng có thể làm cái phương pháp này. Và chúng ta phát nguyện trong 21 ngày đó, chúng ta chay trường và giữ giới, giữ 5 giới hoặc 10 giới càng tốt. 10 giới tức là thập thiện đó. Chúng ta giữ 10 điều thiện, chúng ta tu được 10 điều thiện hoặc là 5 giới cũng được. Trong giai đoạn chúng ta phát nguyện là hành trì đó, tụng kinh xong thì cái chén ở giữa có thể dùng hẳn cả 3 chén đi, 3 chén nước ở giữa đó cho vào cái bát hoặc cái cốc, lấy cái cành ngâu hoặc cành lá rồi chúng ta vẩy từ trên ban thờ ít ít thôi, quan trọng quanh đất cát đó. Và đặc biệt là ở 4 góc nhà hoặc 4 góc ao á, cạy lên một tí gọc, hoặc là gọc nếu mà hết đất rồi thì có thể là cạy cái viên gạch ở 4 góc nhà của mình lên. Mà nhà bên ngoài nó còn đất đó, thì mình cho ra 4 cái góc móng bên ngoài á, nó cứ đổ xuống đấy, cho mỗi góc một chén được, cho mỗi góc một chén nước được. 7 chén nước thì dùng lấy 5 chén để đổ, mỗi chén nước cho vào một góc. Đi theo chiều kim đồng hồ, đi từ đàng bên, ví dụ bên tay phải của thầy này, đi từ góc này này, chén thứ nhất là góc này, lên đến góc này, sang đến góc này, sang đến góc kia, và đổ cho một chén vào trước cái cửa đi ra vào nữa. Nếu mà cạy vào viên gạch ở trước ngoài sân, trước cửa ra thì càng tốt. Hoặc đổ bê tông thì khoan khoan nó lên một tí để đổ cái nước đó vào hàng ngày cũng rất là tốt vậy. Đấy, trường hợp mà xử lý cái gì, không muốn đào bới lên như thế nó tốn kém tiền của, không có điều kiện, thì làm cái phương pháp đó. Và đặc biệt là gì, lúc tụng kinh xong thời khóa nào cũng cầu siêu cho các vong linh, chân linh, anh linh, hương linh còn ở trong cái khu đất đó. Vì khi lấp ao, thường thường lúc lấp ao là chúng ta thường là gì? Lười là không gì, không bơm nước đi, không bắt hết các cua tôm cua cá ốc để phóng sinh đi, thì gọi là chôn sống họ vào đấy. Cũng có nhiều những cái sinh linh nó oán khí. Thậm chí là gì, có thể là ở trên cái ao đó có những cái vong linh họ chưa được siêu thoát, trải qua bao cuộc chiến tranh bể dâu, có thể gì ở dưới đó vẫn còn nắm xương, thần thức của họ vẫn coi đó là gì, là thân thể của họ, là ngôi nhà của họ, là nơi ở của họ. Nay chúng ta đem lấp lên, đem ở vào, ở đè lên trên họ, cho nên là cũng có những cái chuyện tâm linh đặc biệt. Hoặc là những cái cối đá, cái gì gì như lúc Phật tử đang nói đây đó, nó là của đình của chùa, đình đền miếu mạ chùa chiền, nó như thế họ thờ họ cúng bao nhiêu năm rồi, nay mình đem về nhà mình lại bỏ xuống đấy. Thì cái trường hợp này thì thêm một cái bước nữa là về cố gắng trong ngay nhà, trong cửa cố gắng làm ăn nhoan nhấp, đi mua lý một cái bộ đỉnh đồng ấy, bộ đỉnh đồng để ra cúng vào cái chùa, cái đền hoặc cái đình nào đó gần gần khu vực đó. Bây giờ không biết là lấy ở cái đế đá ở đình, ở chùa hay là miếu hay là đền về không biết nữa, thì thôi cái đền, cái đình, cái miếu, cái chùa nào gần gần đó ra bạch với các thầy, nếu như là chùa thưa với các cụ, các bà, nếu như là đình, là đền, là miếu thì có các cụ, các thầy từ, các cụ từ hoặc là các thầy họ trông nom ở chỗ cái đền, cái miếu đấy, thì mình xin phép họ trước cúng lấy cái bộ đỉnh. Bộ đỉnh bây giờ nó không nhiều tiền đó các vị. Bộ đỉnh bây giờ nó, bộ đỉnh đồng bây giờ nó cao khoảng độ tầm 40-50 phân, nó chỉ có 7-8 triệu thôi mà. Đó, ngày xưa thì nó phải mấy chục triệu, nhưng bây giờ cung cầu nó cũng bão hòa rồi, cho nên nó chỉ khoảng độ 7-8 triệu thôi là có bộ đỉnh rồi. Còn cái bộ mà khoảng độ tầm 60-70-65-70 á, đẹp á, thì bây giờ nó đâu 12 hoặc 14-16 triệu gì đó thôi. Nói chung phạm vi kinh tế thì nghĩ rằng cố gắng nhoan nhóp á, thậm chí là vay mượn một chút xíu mình đi trả cái lễ đó, để cho gì? Tâm mình cũng yên. Cái thứ nhất là mình dùng cái pháp gọi là an tâm, mình đã gì? Trả cái lễ đó rồi. Còn hơn là phá cái nhà, xây là cái nhà nó mấy trăm triệu. Đấy, cho nên là dùng cái pháp an tâm đó để mình có lễ, có cúng và có gì? Có trả nợ. Gọi là có vay, có trộm mà có vay, có lấy thì gì? Có trả. Đem cúng cái bộ đỉnh. Cái bộ đỉnh nó gì? Chỉ cho cái sự thịnh vượng. Nó đầy đủ cả tam tài, phúc lộc thọ ở trong đó rồi. Cho nên mình cúng dường cái bộ đỉnh đó ra cái đền, cái miếu, cái đình nào đó hoặc cái chùa nào đó ở gần đấy đó, phải ở gần khu vực nhà mình ở nhất nhé, gần gần nhà khu mình đang ở đó. Thế là nhất tâm mà sám hối tụng kinh như thế, thì một thời gian sau thì nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát cũng sẽ hoan hỷ. Nếu mà ngày xưa đấy là lấy cái cột đá, đế đá của chùa, thì cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo, thủy tử chứng minh, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ Già Lam Chân Tể, các ngài cũng hoan hỷ cho các Phật tử, cho người dân họ sám hối. Còn nếu mà lấy của nhà thánh, của đình đền miếu mạo, cũng xin với chư vị Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần, chư vị thánh linh thần linh hồn thiêng sông núi cũng từ bi hoan hỷ đại xá cho con, cho cháu, cho những người dân. Thời thế thế thời, thời phải thế. Lúc đó chẳng ai muốn làm những việc đó đâu. Nhưng mà gặp cái lúc đất nước chiến tranh, con người không có thời gian để tìm hiểu, để học, để hỏi, để lễ, để kính. Cho nên mới phạm vào những cái lỗi lầm như thế. Thì các ngài cũng hoan hỷ cho con, cho cháu, cho người trần mắt thịt chúng con hai cái từ gì? Đại xá vậy. Dành cho chúng con hai cái từ đại xá để cho gì? Con dân cháu làng, các vị sám hối để gia đình được bình an, mạnh khỏe, thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc. Đấy, trường hợp này xin khuyên như thế, về cứ thế mà làm. Những trường hợp khác mà vấn đề tâm linh nó nặng nề thì cũng có thể dùng cái phương pháp kiến lập đàn tràng tụng kinh Địa Tạng như vậy. Nếu mà nghi về đất cát nó gì, nó hung thì mới dùng cái phương pháp đổ nước cúng xuống những cái nơi bốn góc nhà hoặc là góc đất và một phía đằng trước như thế. Còn không hung về đất thì chỉ cần một chén nước vẩy từ trên ban thờ cho đến hết nhà cửa ra tới ngõ. Còn lại thì mấy chén còn lại cho người thân trong nhà cùng uống, hoặc là nấu cơm cùng ăn, nấu canh cùng ăn, nấu nước cùng uống, thế là được thôi. Đấy. Rồi tụng kinh thì mình xong thời kinh thì cũng cầu nguyện, cầu cho quốc thái dân an, âm siêu dương khánh. Cầu gì thì cứ thế mà nói ra. Cho nên bước đầu học Phật mà giống như người đi mới đi học lái xe, không biết thì phải hỏi gì? Hỏi thầy gì? Thầy giáo. Số 1 là cái gì? Số 2 là cái gì? Số 3 là số gì? Số 4 là gì? Số 5 là gì? P là gì? Học xe là gì? Xe chẳng hạn thì P là gì? R là gì chẳng hạn đấy. R đương nhiên là ký hiệu là số gì? Số lùi, mình chả biết R là gì thì phải hỏi thầy giáo R là gì? Có nghĩa là đi số lùi. Cho nên lúc đầu mới học Phật, chúng ta nếu mình đang khổ, gia đình mình đang khổ, thì mình cứ thế mà cầu cho, nhất tâm mà cầu cho nó hết gì? Hết khổ. Giống như người mới đi học lái xe không biết thì phải hỏi thầy, giống như người mới đi học cái chữ không biết chữ này nó viết thế nào, đọc thế nào thì phải hỏi các thầy, các cô. Đừng có dấu dốt. Hiểu chưa? Đừng có dấu dốt. Chứ đừng có nghe một số những thầy giảng về thiền ấy, giảng cho các Phật tử tu cao rồi, tu lâu rồi, tu sâu rồi, họ bảo là không được cầu cho bản thân mình cái gì. Cầu cho cái gì là vì bản ngã là không tốt. Không phải. Đây là mình thực cầu. Mình đang khổ thì mình thực cầu. Giống như đứa trẻ con nó đói, nó muốn ăn, nó chưa biết gì, chưa biết mẹ ơi con đói, mẹ ơi cho con ăn cơm. Nó đói quá thì nó làm cái gì nhỉ? Ue, ue, ue. Khóc. Thế là mẹ sẽ biết rằng à, chắc nó đói rồi. Thế liền là cho, cho ăn, cho uống. Đấy. Nhá. Cho nên chúng ta đừng có ngại là con nghe một số các thầy giảng mà mình tu rồi không được cầu cho bản thân, không được cầu cho gia đình cái gì cả. Các thầy ấy giảng không sai. Các thầy ấy đang giảng cái đó là giảng cho các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị gì tu cao lên rồi. Còn chúng ta mới chập chứng vào đạo, giống như đứa trẻ mới sinh, giống như đứa trẻ mới cắp sách đến trường, giống như cái người mới đi học cả lái xe vân vân đó. Thì đương nhiên phải gì, cái gì không biết thì phải hỏi. Nay chúng ta khổ, chúng ta muốn thoát khổ thì chúng ta phải cầu, cầu nguyện Tam Bảo thường gia hộ, độ cho tất cả gia đình chúng con được hai chữ bình an.